Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, dân báp tích, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 7 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 7 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta. Ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Trong lời giảng của mình, ông Giăng Báp Tích đã cho chúng ta biết Chúa Giê-xu là ai. Ông Giăng Báp Tích chào đời khoảng năm thứ năm sau Chúa, trong một gia đình Do Thái tin kính. Cha mẹ thuộc dòng dõi thầy tế lễ của Israel. Ông lớn lên ở vùng đồi núi xứ Giu-đê. Hoàn cảnh chào đời của ông thật khác thường. Khi Sa-cha-ri cha ông đang thực hiện bổn phận thầy tế lễ tại đền thờ Jerusalem, thì một thiên sứ hiện ra với ông và hứa rằng dù hai vợ chồng ông đã già, nhưng sẽ sinh một con trai. Ông sẽ đặt tên là Giăng và nuôi dưỡng con ấy thành người Na-si-rê, giống như những vĩ nhân của Cựu Ước là Samson và Samuel. Thiên sứ cho Sa-cha-ri biết Giăng sẽ được đầy dẫy Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ và sẽ chuẩn bị cho dân Israel đón Chúa hiện đến. Điểm lưu ý đầu tiên về Giăng trong sách Mát, ông là con người của hoang mạc. Có vẻ ông đã sống những năm đầu đời trong cảnh ẩn dật ở hoang mạc, gần quê hương mình, phía tây biển chết. Ông sống đơn sơ, ăn châu chấu bắt trong hoang mạc và mật ong rừng. Ông bắt đầu được người khác lưu ý vào khoảng năm 26 sau Chúa. Năm đó thuộc những năm sa bát của Israel. Lúc đó dân chúng khỏi phải làm việc trên đồng ruộng để được thư thả vui hưởng những việc khác. Giăng bắt đầu giảng trong hoang mạc bên sông Giô-đanh. Chắc chắn ông là nhân vật gây ngạc nhiên. Ông mặc áo bằng lông lạc đà và thắt lưng da. Hình ảnh ấy lập tức nhắc dân chúng nhớ đến vị đại tiên tri Cựu Ước là Eli cũng đi trong hoang mạc, quở trách cảnh xa hoa và bại hoại của người giàu và kẻ quyền thế. Giống như Eli, Giăng từ đâu đó đến với những người đương thời, tương giao tươi mới với Đức Chúa Trời hằng sống. Dân sự Chúa biết về hoang mạc này từ lịch sử của họ. Chính tại đó, Chúa đã dẫn dắt và chu cấp cho họ sau cuộc đào thoát kỳ diệu khỏi Ai Cập. Các tiên tri như Ô-sê, A-mốt và Ê-sai thường nói về thời kỳ hoang mạc ấy như là thời làm con thật của Israel đối với Đức Chúa Trời, khi họ kêu gọi dân sự trong thế hệ họ ăn năn quay trở lại với khởi đầu này trong lịch sử của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Đây là tiếng gọi quay trở về hoang mạc, trở về với Đức Chúa Trời và với mối liên hệ mật thiết họ đã từng biết với Ngài tại nơi đó. Chính hiểu biết của họ về hoang mạc là nguyên nhân khiến dân chúng thời của Giăng thấy hoang mạc rất quan trọng, đến nỗi Giăng đã lui tới những nơi vắng vẻ và giảng đạo tại đó. Sứ điệp của ông cũng giống như sứ điệp của các tiên tri thời xưa, là kêu gọi rõ ràng, nhức nhối và mạnh mẽ đến sự ăn năn. Ông kêu gọi dân chúng quay về với Chúa và bước khởi đầu mới trong mối liên hệ với Ngài. Ông kêu gọi họ hãy nhận ra lần nữa sự nương cậy của họ nơi Chúa của trời đất, đổi lòng tự cao để trở nên khiêm nhường, để công nhận họ đã đi lang thang và xưng ra tội của họ. Họ phải lánh những cơn thạnh nộ hầu đến. Hãy ăn năn là trọng tâm sứ điệp của Giăng. Giăng kêu gọi dân chúng ăn năn và chịu báp têm. dân Israel đã biết về phép báp têm bằng nước. Đây là nghi lễ được dùng để đón tiếp những người cải đạo vào trong cộng đồng đức tin. Dân khích lệ toàn bộ dân sự Chúa hãy chịu báp têm. Lời quả quyết của dân về phép báp têm là một dấu hiệu tiên tri, nổi bật và đáng kinh ngạc cho thế hệ của họ. Đến nỗi người ta đã gọi ông đơn giản là dân báp tích hay là dân người làm phép báp têm. Chắc chắn, quang cảnh ngoạn mục biết bao khi ông đứng giữa sông Giô-đanh làm báp têm cho dân chúng, hết người này đến người khác khi họ xưng tội. Nhân vật này đã tạo ấn tượng hết sức lớn lao trên thế hệ của ông. Dầu ông ở trong hoang mạc và giảng đạo bên sông Giô-đanh, nhưng dân chúng từ khắp nơi đã đến với ông. Không những chỉ những người ở miền quê, ở các vùng lân cận xứ Giu-đê, mà cả những đoàn dân đông từ Jerusalem nữa, kể cả các lãnh đạo tôn giáo thời đó. Gần 400 năm không có tiên tri nào xuất hiện trong Israel. Nhưng người nghe dân, người làm phép báp têm thì biết ông đã đến mang theo lời thật sự từ Đức Chúa Trời. Ông là nhân vật xuất hiện đúng lúc. Lời giảng dạng dĩ của ông là điều hào hứng nhất đã diễn ra trong Israel suốt một thời gian dài. Bối cảnh này khiến lời ông nói về Chúa Giê-xu mang một ý nghĩa đặc biệt. Dân được xem là người đem lời Chúa đến. Trong ký ức mọi người, chưa từng có ai như ông. Ông mô tả mình bằng những lời cựu ước từ đấng tiên tri Ê-sai, Ma-la-chi và xuất Ê-díp-tô ký, là sứ giả từ Đức Chúa Trời đến, tiếng kêu trong hoang mạc. Mọi điều về chức vụ của dân báp-tít đều làm chứng cho một sức mạnh còn cao cả hơn sức mạnh con người. Ông làm thế nào thu hút dân chúng từ miền quê cho đến thành phố, đến với ông trong hoang mạc? Từ đâu ra sức thu hút để kéo dân chúng đến bên cạnh ông, khiến họ sẵn sàng chịu ông làm phép báp-têm? Vì sao trong lòng những giáo sư tôn giáo thông thái và các quan cai trị đầy thế lực lại rộn lên nỗi sợ hãi khi ông đến như thế? Chưa từng có ai lay động văn hóa Do Thái tận nền móng của nó như dân khi ông đã nhanh chóng nổi bật lên. Nhưng ông không màng mọi chuyện ấy. Dầu ông đã nổi danh và đầy thế lực, dân vẫn không hề gây chú ý đến bản thân. Ông xem mình như một chứng nhân, một tiếng kêu để công bố về đấng sẽ đến. Dân tuyên bố, đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Người mà ông đang loan tin chính là con trai một của người dì ông, tên là Giê-xu, xuất thân từ làng Nazareth nhỏ bé. Dân nói tiếp, ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Đây là công việc phục vụ rất thấp hèn mà không học trò hay môn đồ nào muốn làm, ngay cả cho một vị rabbi tôn kính. Chỉ có nô lệ mới cúi xuống mở dây dài của người ta. Nhưng dân nói, ta không đáng làm việc đó cho đấng sẽ đến sau ta. Nói cách khác, đấng ấy vô cùng trỗi hơn ta, đến nỗi sẽ vinh hạnh biết bao nếu được thực hiện công việc của một nô lệ đối với ngài. Hãy hình dung ảnh hưởng ấy trên người nghe. Mọi người xem dân là thánh nhân, ông sống không chỗ trách được, yêu mến công bình, ghét gian ác, quyết tâm bước đi theo ý muốn của Chúa. Người đương thời xem ông là vĩ nhân đạo đức và thiêng liêng, nhưng dân không chịu đón nhận sự ngưỡng mộ của họ hay thu phục họ theo mình. Ông bảo, hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, ngài là đấng xứng đáng tột cùng. Khi dân so sánh công việc của mình với công việc của đấng đến sau mình, sứ điệp của ông vẫn y nguyên như vậy. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Công tác của dân theo trình tự tự nhiên, Chúa Giê-xu sẽ thực hiện công tác thuộc lĩnh vực của Thánh Linh. Dân đang làm công việc mà một người bình thường có thể làm được. Công việc của Chúa Giê-xu sẽ là phép lạ, tràn đầy quyền năng thiên thượng. Dân có thể dùng nước cho thân thể như một dấu hiệu bề ngoài về sự tẩy sạch của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu sẽ tẩy sạch tấm lòng người và tạo dựng họ trở nên mới với sự ban cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Dân đã làm chứng như thế về lai lịch thật của Chúa Giê-xu. Tuy được nhiều người xem là bậc vĩ đại nhất trong thế hệ của ông, dân vẫn xem Chúa Giê-xu trỗi hơn mình vô hạn. Dân, người thánh khiết nhất, xưng mình không đáng để quỳ gối trước mặt Chúa Giê-xu. Dân, người đại diện của Đấng Chí Cao, đã chỉ dân chúng hướng về Đấng, mà qua Ngài, Đức Chúa Trời đã đến thăm viếng dân sự Ngài. Dân là tiếng kêu trong hoang mạc. Hãy mở đường trong hoang mạc cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Ê-sai chương 40 câu 3 và câu 4. Dân đang nói thế này, nguyện giữa quang mạc và càng thâm sâu hơn nữa, trong lòng người ta có một con đường được dọn sẵn đón vua đến. Dân là tiên tri thật của Chúa, hiện đến kế tiếp sau Ê-li, Ê-sai, Giê-rê-mi và các tiên tri khác. Ông nói ra không chút sợ hãi lời của Chúa, khẳng định Chúa Giêsu là đấng quyền năng vô song, đấng xứng đáng độc nhất vô nhị, đấng ban Thánh Linh và chính Chúa đến từ thiên đàng. Trong tư cách sứ giả của Đức Chúa Trời, dân không còn chọn lựa nào khác hơn là thuật lại sứ điệp ấy. Làm vậy, ông chẳng được lợi gì cả. Trên thực tế, chính phương thức giảng đạo này đã khiến ông bị tù và bị hành hình. Đáng ra, ông đã có cả thế gian dưới chân mình, nhưng ông đã không màng đến vì đã loan báo một đấng khác, một người trẻ tuổi hơn, một người bà con của mình. Tiếng gọi của Chúa cho dân hẳn thôi thúc lắm. Lời của Chúa đối với ông ắt hẳn cũng như đã đối với Jeremy, ngọn lửa trong xương cốt, đến nỗi dầu có muốn ngưng cũng không thể ngưng được. Dân tin quyết sâu xa rằng Chúa Giêsu là đấng Messiah đã hứa ban cho dân Israel là ngôi lời đời đời đã trở nên xác thịt là Chúa, đấng sẽ đến thăm viếng dân sự Ngài và đem sự cứu rỗi đến. Dân đã dâng trọn đời mình cho niềm tin quyết này, nơi Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sắp thực hiện một việc mới. Trong Chúa Giêsu, vương quyền cai trị của Đức Chúa Trời sắp bước vào lịch sử con người theo một cách chưa từng có. Dân đang đứng trên ngưỡng cửa của một biến cố phi thường nhất trong lịch sử thế giới. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob sắp đến để cứu và cai trị toàn bộ dân sự được chuẩn bị. Dân đã rao giảng niềm tin này và giảng lời này nhắm vào một mục tiêu, hướng dẫn mọi người đang nghe ông đến chỗ ăn năn. Không có cách nào để dọn đường cho Chúa, mở lòng chúng ta ra cho Ngài trị vì ngoại trừ phải ăn năn. Chính tội lỗi chúng ta đã chặn đường, sự nổi loạn của chúng ta cản trở Ngài đến, chính lòng kiêu ngạo của chúng ta không dành chỗ cho Ngài. Vì vậy, dân kêu gọi thính giả hãy ăn năn. Như các tác giả sách Tin Lành Cộng Quan cho chúng ta biết, ông giảng lời này thật tỏ tường cho các nhóm người riêng biệt. Ông nói, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, đừng chỉ xưng tội và nhận phép báp têm mà thôi, nhưng hãy từ bỏ để đến với Chúa và bắt đầu đời sống mới. Ông nói, nếu các ngươi có hai áo khoác, thì hãy chia cho người không có. Nếu các ngươi có đủ ăn và còn để dành nữa, hãy cho người đói. Nếu là người thâu thế, đừng thâu quá luật định, đừng nhẫn tâm đục khoét người nghèo nữa và đừng tham lam bóc lột nữa. Ông bảo, nếu là quân nhân, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng với lương hướng mình. Bạn và tôi cũng phải lắng nghe lời của dân. Chúng ta đã làm những gì vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và buồn lòng Ngài những gì phá hoại lòng thanh liêm trung thực của chúng ta hay tổn thương đến người khác. Chúng ta phải ghét những điều ấy. Bạn và tôi phải từ bỏ nó vì nước Đức Chúa Trời đến gần rồi. Ngài đến để đoán xét và Ngài đến để tha thứ. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, Giăng Báp-tít giống Ê-li như thế nào? Câu hỏi thứ hai, vì sao lời làm chứng cho Chúa Giê-xu lại gây ấn tượng mạnh đến thế? Câu hỏi thứ ba, công tác của Chúa Giê-xu khác công tác của Giăng như thế nào? Câu hỏi thứ tư, lời kêu gọi ăn năn áp dụng như thế nào cho đời sống bạn hôm nay? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 7 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 với đề tài Nói về Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tuyệt tuôn vì tôi với anh trên gò mơ hà. Bình an muôn.